Chương 366, cùng Giang Nghiên Nhi hôn sự. Khánh Tu thấy thế, nói ra, chúng ta hiện tại là gom góp 3000 vạn cân muối mịn, tùy thời đều có thể cho muối thương giao phó, nhưng là giao phó xong sau đâu? Lý Nhị cùng trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhau, tựa hồ đều đã nghĩ đến cái gì. Khánh Tu tiếp tục nói, giao phó xong sau, chúng ta trong tay liền không có dư thừa muối mịn, muối đều chạy đến muối thương trong tay, chúng ta còn thế nào đem muối giá cho đánh xuống? Dù sao cũng phải chờ chúng ta trong tay cũng có đại lượng chữ muối mới có thể giao phó. Hai người tưởng tượng, cũng đều dư vị tới, đều cảm thấy là mình quá gấp. Cũng được, vậy liền lại đợi thêm một đoạn thời gian. Nói xong, Lý Nhị liền mang theo trưởng Tôn Vô Kỵ đi. Vào đêm, Khánh Tu nhắm chặt hai mắt nằm ở nơi đó đúng á lịch sử cái kia tháng thuyết giáo, A Sử Na Nguyệt cũng liền gật đầu liên tục. Qua rất lâu, Khánh Tu phun ra. A Sử Na Nguyệt xử lý xong miệng làm việc, liền vùi ở Khánh Tu trong ngực nhỏ giọng nói ra, "Phu quân, khi nào an bài ta cùng phụ thân gặp mặt?" Từ khi Hiệt Lợi bị bắt đến Trường An đảm nhiệm múa dẫn đầu sau đó, hai cha con còn chưa hề gặp mặt một lần. Khánh Tu suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngày mai sao? Ngày mai dẫn ngươi đi gặp người phụ thân." Hắn hiện tại thân là quốc công, quyền cao chức trọng, đi quan vui phường thấy cá nhân cũng không cần hướng ai xin chỉ thị. Cho nên ngày thứ hai, chờ A Sử Na Nguyệt lại bận rộn một lần miệng làm việc về sau, ăn xong điểm tâm, Khánh Tu liền mang theo A Sử Na Nguyệt đi quan vui phường. Hiện Lợi hiện tại thời gian rất mãn nguyện, hơn một tháng thời gian đã ma diệt vị này đột quyết khả hãn đế vương chỉ khí, dáng người cũng bởi vì thức ăn quá tốt mà cổng cảnh một vòng lớn. Ngoại trừ không thể rời đi Trường An, mỗi lần đi ra ngoài đều bị người giám thị bên ngoài, Hiện Lợi thời gian coi như thoải mái. A Sử Na Nguyệt nhìn thấy Hiện Lợi bây giờ bộ dáng về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không khỏi hốc mắt đỏ lên nhào tới nước nở nói, "Phụ thân, những ngày qua để ngài chịu khổ." Gặp được xa cách đã lâu người thân, dù là tuổi gần 50 Hiệt Lợi cũng không khỏi đến rơi xuống nước mắt. "A Sử Na Nguyệt, ta nữ nhỉ, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi một lần, ngươi trải qua còn tốt." Hiệt Lợi từ trên xuống dưới dò xét một phen A Sử Na Nguyệt, phát hiện nàng bụng dưới có chút hở ra, không khỏi trong lòng thịch một tiếng, đồng nhiên nhìn về phía Khánh Tu, mặt mũi tràn đầy phần nộ nói, "Ngươi càng như thế đối đãi ta nữ nhi, trong bụng của nàng hài tử là ngươi." Khánh Tu lại cười nói, "Hiệt Lợi khả hãn, không cần thiết dạng này dương nhanh múa đuốt. A Sử Na Nguyệt hiện tại là ta thế thiếp, ta là đại đường trấn quốc công, thân là đột quyết công chúa ngươi nữ nhi theo ta, cũng không tính bôi nhọ thân phận." A Sử Na Nguyệt cũng đội vàng khuyên giải nói, "Phụ thân, việc đã đến nước này, đột quyết đại thế đã mất, chúng ta hiện tại đều sống hảo hảo, đại đường hoàng đế không có hạ lệnh đem ngài xử tử, đây đã là lớn lao may mắn." Hiện Lợi nâng lên nằm đấm, trung điệp đánh tại trên đùi mình, hung dữ đối với Khánh Tu nói ra, "Ngươi, sau này hảo hảo đối với con gái ta, nếu là khi dễ nàng, ta làm quỷ đều sẽ không buông tha ngươi." A Sử Na Nguyệt vội vàng giải thích nói, "Phụ thân, phu quân rất tốt, hắn không bao giờ khi dễ nữ nhi. Phu quân mặt khác mấy vị nương tử cũng không có bởi vì ta là dị tộc nhân liền nhất trí đối ngoại khó xử ta, tương phản các nàng đều rất tốt, nữ nhi đi theo phu quân qua rất tốt." Hiện Lợi kinh ngạc nói, "Cái này người đường nương tử không có nhục nhã ngươi?" "Không có." A Sử Na Nguyệt khẽ mỉm cười nói, "Các nàng không những sẽ không nhục nhã ta, liền ngay cả trong phủ bọn hạ nhân cũng đều phi thường tôn trọng nữ nhi, tóm lại phụ thân không cần là nữ nhi lo lắng." Hiện Lợi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tựa hồ là nghi thoáng, vui mừng gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sau này ngươi chính là đại đường cô vợ trẻ, thân ở đại đường muốn tuân thủ đại đường quy củ." Hắn nói xong, nhìn về phía Khánh Tu, thần sắc hòa hoãn lại, sau đó quay người rời đi. "Phụ thân, ngài đi chỗ nào?" Hiệt Lợi khoát tay nào nói, "Trở về đi, ta rất khỏe, không cần phải lo lắng ta." A Sử Na Nguyệt nhìn qua Hiệt Lợi bóng lưng lần nữa nghẹn ngào lên tiếng. Một đời để Vương Lưu Lạc đến lúc này, nàng cũng không dám tưởng tượng cha mình là bực nào tâm tình. Bởi vì Tô Tiểu Thuần sắp sinh, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Khánh Tu phần lớn thời gian liền để ở nhà làm bạn thê thiếp nhóm. Giang Nghiên Nhi đi qua hơn 3 tháng tu dưỡng, thân thể khôi phục rất tốt, đây còn nhờ vào Lý Ngọc Khanh cùng Lục Vân Yên hai người cung cấp thuốc bổ. Xuất thân miêu trại hai người, không chỉ có võ nghệ cao cường, liền ngay cả y thuật cũng phi thường tinh thông. Ngày này trên bàn cơm, Tô Tiểu Thuần thả xuống bát đũa liếc nhìn Khánh Tu cùng Giang Nghiên Nhi, nói ra, "Tướng công, Nghiên Nhi muội muội thân thể đã hoàn toàn bình phục, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Nghiên Nhi muội muội bái cái đường?" Khánh Tu sững sờ, không nghĩ tới Tô Tiểu Thuần lại đột nhiên nhắc lên cái này. Hắn chú ý tới Giang Nghiên Nhi, lúc này Giang Nghiên Nhi đã sắc mặt đỏ bừng túi lầu xuống. Luận tư sắc, chúng nữ bên trong, Giang Nghiên Nhi tư sắc bài danh thứ hai, liền không có người có thể xếp đệ nhất. Giang Nghiên Nhi thân cao đại khái 1m6, thể trọng đại khái 90 cân. Dáng người phát dục cũng là trước sau lồi lõm, so với lấy dáng người lấy xương A Sử Na Nguyệt đều không thua bao nhiêu, trước sau lồi lõm, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Một đôi như yên lông mày nhỏ nhắn, đôi mắt xanh triệt thuần khiết, một đôi thủy mắt vượng đạo không rõ một loại đặc biệt phong tình, làn da càng lạnh như xương tuyết như thế trắng non mịn nhẫn. "Đúng thế phu quân." Lý Ngọc Khanh gì đồng dạng cười tủm tỉm nói, "Nghiên Nhi muội muội mấy ngày trước đây còn cầu ta hỗ trợ nhắc nhở một chút phu quân đâu, phu quân cũng không thể để Nghiên Nhi muội muội chờ lâu, ngươi nhìn nàng, đều nhanh trở trông mòn con mắt." Giang Nghiên Nhi lập tức có chút xấu hổ, sốt ruột bận bịu hoàng giải thích, "Ta nào có, ngươi nói bậy." "Ta không có, ta thật không có." Nàng nhìn về phía đám người, sắc mặt đỏ như giáng chiều, liên tục khoát tay, cố gắng giải thích bộ dáng rất là đáng yêu. Từ Giang Nghiên Nhi lựa chọn đi Thanh Lâu làm giam cầm sau đó, Khánh Tu liền đã yên tâm bên trong khúc mắc, dù là Giang Nghiên Nhi là họ hàng gần sinh sôi hậu đại, nhưng giam cầm sau đó liền triệt để đánh mất sinh dục năng lực. Đối với Giang Nghiên Nhi cái này si tình tiểu nha đầu, Khánh Tu vẫn tương đối đau lòng. Hắn hắng giọng một cái nói ra, "Đây bãi đường thành thân cũng không phải ta một người có thể quyết định, chờ cơm nước xong xuôi ta liền đi một chuyến Tam Hà thôn, tìm Nghiên Nhi ca ca hỏi thăm một cái hắn một gian, nếu như Giang Hoài không có ý kiến, liền lại chọn lương thần các nhà ta." Hắn nói, đạt được tất cả mọi người tán đồng, Giang Nghiên Nhi tâm cũng như hiệu con sông loạn như thế tâm thần bất định đứng lên. Buổi chiều, Khánh Tu liền đi một chuyến Tam Hà thôn, tìm Giang Hoài Hàn huyền trò chuyện, trò chuyện lên cùng Giang Nghiên Nhi sự tình, Giang Hoài tự nhiên là giơ hai tay tán thành, đồng thời chuyên môn đi theo Khánh Tu đến một chuyến Trường An, cùng Giang Nghiên Nhi hàn huyên hồi lâu sau mới cùng hồi Tam Hà thôn. Ngay cũng từ Giang Hoài đánh nhịp quyết định, liền ổn định ở 3 ngày sau. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, hôm nay trước kia, Khánh phủ cổng liền treo lên hai cái vui mừng đèn lồng đỏ, phủ bên trong cũng là giăng đèn kết hoa, lui tới dân chúng trong thành lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cũng may, Khánh Tu kết hôn là thường xuyên việc, nội thành bách tính cũng đã sớm nhìn quen lắm rồi tập mãi thành thói quen.